Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay chúng con đã đủ duyên lành vân tập về đây để đón chào và kính mừng thầy trở lại mặt xây với Phật tử chúng con nhân dịp chuyến đi hành pháp của thầy ở Âu Châu và Anh Quốc. Thầy đã hoan hỷ sắp xếp thời gian quý báu của thầy để hôm nay hiện diện tại nơi nhà hàng nhỏ bé của chúng con. Nhưng lòng thành kính tôn quý thầy thì lớn lao vô cùng, và chúng con kính mong thầy ban cho chúng con những lời pháp ngữ, những lời chia sẻ về giáo lý Phật học qua cuộc sống xã hội hiện nay. Đó là bài học quý báu thầy trao cho chúng con. Giờ đây đạo tràng đã thanh tịnh trang nghiêm, chúng con xin thành tâm cung thỉnh thầy thuyết giảng và giải đáp Phật pháp cho tất cả chúng con được học hiểu và sửa mình cho đúng trên con đường tu học. Chúng con xin thành kính cảm tạ công đức thật nhiều của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Pháp Hoa, kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, thì lời đầu tiên tôi cũng cảm ơn ni sư cũng như tất cả các vị cô Liên hay là Phương trong nhà hàng này đã tạo cơ hội cho tôi có duyên lành để gặp gỡ với tất cả các Phật tử gần xa ở nơi vùng này, và nguyện cầu chư Phật thường gia hộ các vị luôn hạnh phúc an vui, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đúng là cũng là một nhân duyên, nhưng mà chúng ta phải hiểu là nhân duyên do mình tạo. Tôi thì lần này cũng không có ý định đi châu Âu, mà cũng không có ý định nghe Pháp. Mà tại sao tôi có mặt ở tại đây thì các vị cũng nghĩ là tôi nói vậy các vị cũng ngạc nhiên. Thật ra thì tôi mới đi châu Âu năm 2013. Thời gian gần đây mới đi quá, thành ra cũng chưa có cảm giác đi lại. Với hơn nữa là còn nhiều nơi mình chưa có dịp để ghé thăm và chia sẻ Phật Pháp. Nhưng mà sau đó thì có quý thầy ở Anh Quốc về Việt Nam và có nhã ý muốn mời tôi sang Anh Quốc để hỗ trợ cho các thầy về các vấn đề để sinh hoạt Phật Pháp một lần. Thì cũng tùy theo yêu cầu đó, nhưng mà mời sang Anh Quốc thì thời gian chỉ có một tuần thôi. Và tôi suy nghĩ từ Việt Nam sang Anh Quốc xa xôi như vậy mà làm việc có một tuần uổng quá. Tại thấy lần đi lần khó, cho nên là tôi mới có gợi ý với các vị ở khối Liên minh châu Âu. Và tôi nói là tôi muốn đi một số nước ở châu Âu trên cái chuyến hoằng pháp Anh Quốc lần này. Và tôi có đề nghị là những đất nước mà tôi đã từng có mặt đến rồi thì lần này khỏi cần xếp lịch, và xếp những cái nước mới để chúng ta có cái cơ hội gặp gỡ. Và đồng thời mình những cái duyên như vậy mình có dịp để thăm viếng những nơi khác nhau. Nhưng rồi sau đó cái nhân duyên của mẹ xây cũng mạnh á, bằng mọi cách lôi tôi được về đây. Nhưng mà dụ tôi nói là vì thầy đi về từ Anh qua Hà Lan là thầy đi ngang mẹ xây, cho nên là thầy cử quá gian chút xíu đó là thầy qua bên Hà Lan. Tôi thì tôi không biết đường đi, thì tôi nghe nói cũng hợp lý. Tôi nghĩ là dừng chút xíu, ai ngờ dừng cái các vị giữ tôi lại đây. Cho nên là bây giờ đã đến đây là quyền của các vị chứ không phải quyền của tôi nữa. Dạ, tôi nói thật cũng xin lỗi với ni sư trụ trì Pháp Hoa. Đúng ra nếu mà đến vùng này thì phải là liên hệ với ni sư để đến thăm chùa và tiếp xúc với Phật tử. Mà ý tôi vì nó không có dự định đó cho nên ghé tạm thời, cho nên là tôi ghé lén. Ý là không dám cho ni sư hay ngại, tại vì nếu mà muốn ghé đây thì phải đường đường chính chính đàng hoàng, với lịch đồ đàng hoàng, chứ tư tự nhiên đi lủi từ đó qua đây đi pháp lậu kiểu này kỳ. Đúng ra là phải giảng ở tại chùa của ni sư mới hợp lý, nhưng mà tại vì không có ý định đó, chỉ ý định là quá gian tạm thời ghé thăm. Rồi cuối cùng rồi bắt đầu các vị thấy nghe nói tôi tôi hứa ghé, cái tự nhiên bắt đầu ở đây sắp xếp. Thì tôi cũng biết cái tinh thần học Phật của các vị, nhưng tôi muốn nói vậy để các vị thấy rằng là tại sao tôi đến đây mà không sắp xếp tại Pháp Hoa cho nó hợp tình hợp lý. Việc này không mang cái nghĩa dự trù từ ban đầu, nhưng vì cái lý do đó thì các Phật tử cũng tạm thời chúng ta là nhường nhịn nhau trong một không gian gọi là nhỏ hẹp để cùng chia sẻ Phật Pháp. Thì tôi hôm nay thì mang cái nghĩa đến như một cuộc gặp gỡ với các vị, nhưng tôi cũng không ngờ rằng là sự có mặt của các vị đông ngoài dự tưởng của tôi như vậy. Tôi nghĩ chừng 15-20 người chắc là về đây gần xa nói chuyện chơi cho vui là được rồi. Nhưng với cái tấm thịnh tình này thì tôi cũng muốn chia sẻ với các vị một bài pháp thoại ngắn, đó là tu với Phật hay tu với con người. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ở đây thì hầu như các vị là Phật tử. Vậy thì theo các vị nghĩ là chúng ta tu với con người hay là tu với Phật? Hả? Tu với Phật. Chắc chưa?
Con nói tu với người thầy.
Thật ra mà nói đó,
tu với thầy.
Tu với thầy. Thật ra tu với thầy cũng được, thì thầy cũng là con người. Nhưng mà xin thưa các vị, ở đây tôi muốn nói vậy để các vị hiểu như thế nào về sự tu học của chúng ta, để các vị có lợi ích thật sự cho chúng ta và chúng sinh. Đa phần chúng ta nghĩ là tu với Phật, cho nên chúng ta có thể hì hục lại Phật, chúng ta có thể phụng sự cho Phật, chúng ta làm những điều cho chùa, cho Phật. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng là Sự thật Đức Phật không cần chúng ta tu với Ngài. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta có thể dành lòng thành kính tha thứ, hay là chúng ta phụng sự hy sinh cho những gì của Phật hay là của chùa. Vì vậy chúng ta quên đi một cái mảng và ý nghĩa thật lớn với cuộc đời là ở đây Đức Phật dạy chúng ta là nên tu với con người, nên tu với chúng sinh. Bởi vì bản thân Đức Phật là không cần các vị tu với Ngài. Bởi vì các vị có chỉ trích, có chửi bới, có bất mãn, có nói cái gì đi chăng nữa, đối với Đức Phật không là vấn đề. Nhưng mà các vị thử nói với nhau coi. Nói một lời khó nghe, nói một lời nghi kỵ, nói một lời xúc phạm, nói một lời mà để gọi là có sự mỉa mai châm biếm, thì các vị sẽ cảm thấy thế nào về hậu quả của những lời nói chúng ta. Và đồng thời mỗi một lời nói đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ tác động như thế nào về đối tượng mà khi chúng ta vừa buông lời thiếu kiểm soát đó. Tôi nhớ này, cách nay lâu rồi, khoảng vài năm, tôi có đọc một tờ báo nói về luật của Pháp. Có nghĩa là luật của Pháp không phải là đưa ra cái việc mà gọi là không phải là chúng ta là đánh người hay là chúng ta gọi là đã thương người mà chúng ta mới bị xử lý. Mà sau này trong luật của Pháp là có đưa ra cái luật gọi là xúc phạm đến người khác, chúng ta cũng bị xử lý tương đương như chúng ta đánh người hay là đã thương người bằng tay, bằng chân hay là bằng vật cứng nào đó. Thì ở đây tôi đọc ta mới nói rằng là người ta lý giải á, là chúng ta có thể đánh người để bị bầm, bị đả thương, trầy xước thì đau đó, nhưng mà đã đau một thời gian ngắn. Nhưng mà gọi là chúng ta đả thương bằng tâm hồn á, bằng lời nói chỉ trích, xúc phạm và những lời nói nhục mạ đó, người ta sẽ đau đớn và thậm chí người ta có thể dẫn đến tử vong hay là tự tử hay là nhiều lý do mà người ta có thể bệnh tật về tâm lý. Vì vậy cho nên người ta mới kết tội rằng là những người nói những lời xúc phạm người khác thì vẫn bị kết tội và bị phạt, thậm chí bị tù với từng mức độ mà của những cái lời nói của chúng ta mà làm coi như là ảnh hưởng đến cái đối tượng mà xúc phạm bằng ngôn ngữ đó, mặc dù chúng ta không đánh, không cày, không xước vậy đó. Cho nên ta nói là cái đó là đả thương bằng tâm hồn. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà nhìn nhận về giáo lý của Đức Phật, chúng ta hiểu rằng là xưa nay những người cư sĩ Phật tử chúng ta dành cho sự tu tập với Đức Phật, với chùa hơn là tu với người thân, tu với chúng sinh. Và vì vậy cái sự tu chúng ta không được lợi ích thiết thực lắm, mà dường như nó chỉ phản ánh cho về mặt tín ngưỡng của chúng ta hơn là con người đang chuyển hóa và thực hành. Cách nay 6 năm, cái lần đến Mỹ đầu tiên là tôi đến Mỹ năm 2008. Tôi có thăm gia đình một cư sĩ đó, nhưng mà đây là do yêu cầu là của những người con. Họ có người cha và mẹ là trên 80 tuổi rồi, nhưng mà hai ông bà ở chung một nhà, nhưng mà hai phòng khác nhau, và trên 20 năm rồi không có nói chuyện với nhau, gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt. Xin thưa các vị, hai ông bà sở dĩ không nói chuyện với nhau trên 20 năm thì cái chuyện này nó là cái chuyện mà làm cho các con rất là buồn. Những người con bây giờ, thậm chí có những người con đã 60 tuổi rồi các vị. Cho nên nói những người con chứ thật sự họ lớn hết rồi, họ trưởng thành, và bản thân của những người con đó họ cũng đã có cháu rồi. Thì bây giờ những cái vị này như là cụ rồi, là ông cố bà cố như thế, đối với các cái con cháu rồi chích rồi như thế. Nhưng mà những cái hành vi trong cái mối quan hệ như vậy cho nên các con không có vui. Thì các con có lời thưa gặp tôi là nói là à, thầy, con muốn thầy làm trung gian để hòa giải giùm ba với má con. Thì tôi hỏi chuyện như thế nào mà lại là dẫn đến là hai người như thế. Thì các con mới nói với tôi như thế này là ngày xưa ba má con á, thì khi sang Mỹ thì cũng hạnh phúc vui vẻ lắm. Nhưng mà trải qua những cái thời gian mà gọi là mệt mỏi cay đắng, rồi có những lúc vui, rồi tâm tình với nhau, thì khi mà hai ông bà tâm sự với nhau thì ông kể lại những cái chiến tích ngày xưa thời trai trẻ của ông à, khi còn ở Việt Nam. Có nghĩa là lúc mà ông ở Việt Nam đó thì ông có lén bà ăn nem ăn chả gì đó, nhưng mà bà không có biết. Cho nên là sau này rồi cái những lúc vui ngồi tâm sự cái như chuyện đời mà nhắc là những chuyện quá khứ, có thể là thố lộ, là nói lên sự thật, hoặc cũng có thể nói rằng, nói chung là nói vui như thế nào đó. Mà kể từ khi bà nghe ông kể cái chuyện đó là bà hận không? Bà hận ông dứt khoát, là kể từ đó về sau là coi ông như kẻ thù, không nói chuyện, không có đá động gì tới, không nhìn mặt, không này kia kia nọ. Nói chung là không ra tòa ly dị để mà chấm dứt hôn nhân là may mắn lắm rồi. Thì thành ra các vị biết rằng mấy chục năm ở chung nhà mà dứt khoát ông hỏi cái gì nói cái gì bà không nói tới, không nói tới cái mặt ông. Và bản thân ông cũng có một cái chút hối hận và đau khổ. Ông cảm thấy ở trong nhà mà hai vợ chồng già sắp chết rồi, rửng trọi rồi, mà bây giờ những cái ân oán như thế này mà cuối cùng là một lời giải bày ông cho. Thì các con nói là mẹ con là một người Phật tử thuần thành, coi như ăn chay trường cả mấy chục năm, và đi chùa này kia kia nọ, làm Phật sự này kia rất là tốt. Nhưng chỉ có một điều mà như thế đó là các con không vui và cha con cũng không vui. Cho nên là nhờ thầy chia sẻ. Thì thật ra mà nói tôi cũng biết chia sẻ chuyện này làm sao. Mình là người ngoài với hơn nữa thì thấy các cụ mình sợ cho mấy chuyện này nó dường như nó không hợp lắm. Nhưng mà rồi tôi cũng gắng mà nói chung là chai mặt để đến và để gọi là gặp mặt hai người và để thử có cái chuyện gì xảy ra. May là bữa đó không bị chửi, may hả? Xin thưa các vị, đúng là tôi nhiều chuyện phải không ạ? Xin thưa các vị. Thì khi hôm đó tôi đến rồi, thật ra bà có phong cách, có nét của một người già, đẹp lão, nhìn thấy rất là dễ mến. Đúng là bà là người có sự tu tập thật sự. Ông thì cũng là người cũng có cái dáng vẻ cũng phong cách lắm. Nhưng mà thật tình bà nói là vì vấn đề là có khách đến nhà cho nên là hai ông bà ngồi để tiếp khách. Nhưng mà thật ra là nói là không ai nói ai. Bản thân bà là không bao giờ nhìn quay lại ông bao giờ. Thì lúc đó tôi ngồi tâm sự, tôi hỏi chuyện với bà thôi, chứ tự nhiên tôi sẵn sả tôi nói chuyện riêng làm gì. Đó, nhưng mà tôi hỏi này kia thì bà kể lại quá trình bà tu, bà gần chùa và cũng đi rồi học vừa tu rồi tất cả mọi thứ, mấy chục năm bà từng giúp biết bao nhiêu người cũng hiểu được Phật pháp, cũng về với chùa. Thì đó, nhân cơ hội đó tôi mới nói với bà, tôi nói bà giúp biết bao nhiêu chúng sinh mà con chúng sinh sắp chết gần bên bà, sao bà không giúp. Lúc đó tôi mới đưa vào. Và lúc đó tôi nói như vậy đó là bà tự nhiên bà ngạc nhiên cái câu nói của tôi lắm. Tôi nói là với bà cụ đó đó, tôi nói trời ơi, bà